Chuyện giảng sanh phần 1 và 2 do nhóm Liên Hữu Miền Nam Đất Việt sưu tập. Lời nói đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư liên hữu gần xa, chuyện lớn nhất của đời người là luân hồi sinh tử. Dù rằng thực chất của nó vốn là mộng ảo, bao nhiêu thứ buồn, vui, sầu khổ mà chúng ta đang cảm thọ cũng đều là bọt bóng phù du. Nhưng một khi chưa dứt sạch hết những thấy biết sai lầm, kiến hoặc và suy nghĩ sai lầm, tư hoặc chưa vãng sanh Phật quốc, thì những thứ mộng ảo bọt bóng ấy do nghiệp thức của chúng ta biến hiện ra đó, nó hiển nhiên thành ra chân thật rõ ràng. Cho nên, Đấng Đại Từ Phụ A-di-đà dùng thệ hải độ sanh giúp bọn phàm mê chúng ta thẳng tắt thoát ra bể khổ. Chỉ cần tin sâu nguyện thiết một niệm, 10 niệm là vượt khỏi trần lao, bước lên quả vị bồ đề, một phen buông giao sát sanh, tức liền thành Phật. Quả là vi diệu thù thắng, chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn. Ôi, lòng từ của Di Đà Thế Tôn và 10 phương chư Phật vô cùng vô tận. Phật ân cao cả khôn lường, cho dù có tán thán 100 kiếp 1000 đời cũng không sao nói hết được. Nhân vì hộ niệm tiễn đưa cha mẹ và những người thân khi lâm chung, chúng tôi có kể chuyện giảng sanh, đọc truyện giảng sanh, mở băng đĩa nói về giảng sanh cho người bệnh nghe, thì thấy thu được rất nhiều lợi ích. Do vậy mà chúng tôi không ngần ngại mạo muội sưu tập, trích tuyển từ sách, băng, cũng như đến tận gia đình đạo hữu có người giảng sanh để ghi lại. Năm 2008, chúng tôi đã nhờ anh Thiện Quang đọc chuyện giảng sanh phần 1, ghi âm được 4 CD. Giờ tiếp theo là phần 2. Hiện giờ, do có nhiều bạn đồng tu hưởng ứng tham gia cộng tác, nên cũng đã sửa chữa và bổ sung phần 1. Hôm nay, đủ duyên, chúng tôi xin ra mắt cúng dường chư liên hữu khắp mọi nơi. Việc làm này, nếu có chút ít công đức nào, nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh, đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo. A-di-đà Phật. Miền Nam, ngày 9 tháng 10 năm 2014, nhóm Liên Hữu Miền Nam Đất Việt thực hiện.
Nguyễn Thị Thoại, 88 tuổi. Bà Nguyễn Thị Thoại sinh năm 1919, quê quán tại xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Năm 20 tuổi, bà lập gia đình với ông Lê Văn Lược, cư ngụ tại xã Trung Nhất, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Hai ông bà có tất cả là 6 người con gái, sinh sống bằng nghề làm ruộng. Ngoài ra, còn làm nhiều nghề khác như nấu rượu, nuôi heo, xay gạo và mua cá linh ủ mắm để bán. Đến năm 1972, vào khoảng tháng 6, ông chồng bị tai nạn ghe máy, khi chuyển tới bệnh viện thì qua đời, bỏ lại một đàn con thơ côi cút. Cô con gái út hãy mới lên 10 tuổi. Từ đó, đôi vai gầy phải gánh thêm trách nhiệm làm cha, sớm hôm tảo tần nuôi con, bon chen với xã hội, vật lộn với cuộc sống để tạo ra chén cơm manh áo. bao nhiêu là gian nan, bao nhiêu là vất vả, gót chân trần dông ruổi mãi ngày đêm. Đã sinh vào cõi bi thương, trăm ngàn nỗi khổ vấn vương bên mình, tháng năm đầy những khổ hình, sầu đau chồng chất, tội tình hòa tai, ngao ngán kiếp sống đọa đài, ngậm ngùi thân phận lạc loài thê lương. Lạnh lùng đêm vắng canh trường, buốt lòng lữ khách bên đường mưa giăng. Ngẫm nghĩ về nỗi thống khổ của kiếp nhân sinh, thấm thía với nắng mưa sương gió của đời mình, nên năm 1975, bà phát tâm trường chay, sớm chiều hai thời lễ Phật. Tuy vậy, hạt giống Bồ đề vẫn còn yếu ớt. Mãi đến gần cuối thập niên 80 trở đi mới thực sự đâm chồi nảy lọc. Lúc này bà thường xuyên tham dự các kỳ Phật thất tổ chức mỗi tháng một lần tại phòng thuốc nam của cô Bảy Lánh ở chợ Thốt Nốt. Nhờ nghe Chư Liên Hữu giảng giải Phật Pháp hàng tháng vào dịp Phật thất, nền tảng tịnh tông của bà dần dần được hình thành và thực sự kiên cố. Tính tâm mỗi lúc một sâu chắc, nguyện lực mỗi lúc một thiết tha, cộng thêm sự trợ duyên của các bạn đạo, bà đã hành trì ngày một tiến bộ rõ rệt. Bên cạnh đó, bà còn tham gia thêm các ngày niệm Phật được tổ chức định kỳ tại chùa Thanh Quang hoặc tại nhà chư đồng đạo các nơi. Công khóa lễ bái của bà cũng được tăng thêm 4 thời trong ngày, 24 giờ. Lúc này tính tình bà thay đổi nhiều so với những tháng năm trước đó, luôn vui vẻ dễ dãi nên ai ai cũng đều kính mến. Như dần trăng tròn rồi khuyết, như nước sông lớn rồi rộng, có người trên cõi đời này cũng thế. Thời thanh xuân cường tráng đã trôi qua thì phải đến lúc già nua và bệnh tật. Năm 2004, do sức khỏe yếu, bà không còn tới lui các khóa niệm Phật mà chỉ ở nhà chăm chỉ tu hành. Thỉnh thoảng Chư Liên Hữu ghé thăm khuyến tấn, bà vô cùng cảm kích và vui mừng. Bà hết lòng tin tưởng vào lời thề nguyện của đấng từ phụ A Di Đà. Bà tin chắc thật rằng khi lâm chung sẽ được ngài tiếp độ giảng sanh về thế giới cực lạc, nên ngày ngày bà đều thỉnh nước cúng để uống thay thuốc. Thể theo lời chỉ dạy, thành lòng nước lã đên hồ, hữu tâm chí đức cam lộ Phật bác. Bằng cái nhìn thế gian thường tình rằng, một khi đã lâm vào hoàn cảnh bệnh hoạn thì đó là bất hạnh, nhưng đối với những ai khao khát tìm cầu thoát ly sanh tử luân hồi thì lại là dịp hy hữu tốt lành. Kể từ đó, sự niệm Phật của bà ngày một chí thiết chí thành hơn. Mẹ đấy con, dù cho nhồi quả, tự nhủ lòng chớ già đúng nao, càng khổ nhiều đạo hạnh càng cao, nên lấy đó làm câu an ủi. Mẹ đấy con, lời kia không dối, không gian lao khó nổi công thành, chẳng cho chân đạp sỏi dài sành, Tây phương khó đưa mình đến chốn. Mẹ đấy con, mỗi khi nguy khốn mà vẫn vui không núng tim gan, là mỗi lần lên một nấc thang, càng chịu được là càng cao được. Hai năm sau, vào năm 2006, bà phát bệnh nặng, các con đưa đi nhập viện tại Thốt Nốt, kế đó chuyển lên bệnh viện đa khoa An Giang. Bác sĩ chẩn đoán là bệnh hội chứng dạ dày tá tràng và thoái hóa cột sống. Vài hôm sau, bà xuất viện về nhà. Kể từ đó, thể trạng của bà kém dần, ít đi đứng mà nằm nhiều hơn, đặc biệt là tay bà lúc nào cũng lần chuỗi. Gần cuối năm, ngày 12 tháng 10 năm 2006, bà bệnh trở nặng, thân nhân cho vào bệnh viện đa khoa Cần Thơ điều trị. Bà thường lên cơn mê sản, miệng cứ đọc xám kệ gian dội suốt ngày suốt đêm. Bác sĩ dùng thuốc trấn kinh an thần cứ tăng liều dần, cho đến gấp 3 lần so với bệnh nhân thường, mà chứng bệnh vẫn không thuyên giảm. 3 hôm sau cũng thế, nên thân nhân xin bác sĩ cho bà ra về. Về nhà nằm trên giường, bà thường thấy đám con nít vào đầy cả nhà, liền bảo các con đuổi chúng ra. Có khi bà nhìn thấy gạo đổ đầy trên đất, liền kêu gọi mọi người lụm lên tiếp. Có lần thấy cá thật nhiều, có lúc thấy đứa em trai và đứa em gái đã mất đến lôi chân của mình kéo đi, bà giãy chân và nói là không đi. Vì biết đây là quả báo do túc nghiệp nhiều đời trước, nên Chư Liên Hữu đề nghị các con cháu phát tâm làm các việc phước thiện như phóng sanh, in địa ấn tống để hồi hướng công đức và cầu an cho bà. Các đồng đạo được sự thỉnh mời của gia đình nên đến cầu an hộ niệm cho bà rất đông. Đến ngày thứ ba thì bệnh tình dường như khỏi hẳn. Khi thần trí minh mẫn trở lại, bà nói với mọi người nên cầu nguyện thêm cho bà vài hôm nữa. Các con của bà tiếp tục tổ chức, đến ngày thứ 9 mới dừng lại. Tháng Giêng năm 2007, bà phát bệnh lại, sức khỏe càng kiệt rõ rệt. Trước khi mất 10 ngày, bà không ăn gì cả, chỉ uống chút ít nước. Tuy vậy, bà vẫn tỉnh táo, sáng suốt, lúc nào cũng lần chuỗi niệm Phật. Khi các con và rể ghé thăm, bà dặn dò: các con nên sắp xếp công việc làm ăn để đưa má theo Phật. Chiều ngày mùng 1 tháng 2, bà mệt nhiều, thân nhân tề tựu cầu an và hộ niệm đến 12 giờ khuya. Cơn mệt mỗi lúc một tăng thêm. Các con đưa bà ra nhà trước, chờ niệm mãi đến 4 giờ sáng. Hơi thở bà yếu dần và nhẹ nhàng ra đi trong âm thanh Phật hiệu vang rền. Lúc ấy là mùng 2 tháng 2 năm 2007, bà hưởng thọ 88 tuổi. Chư đồng đạo hay tin lũ lượt kéo đến hộ niệm thêm 6 giờ đồng hồ nữa. Sau đó khám nghiệm thì toàn thân đều lành, duy chỉ có đỉnh đầu còn ấm, nét mặt sáng rỡ hơn so với bình thời. Khoảng 5 giờ chiều hôm ấy, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2007, người con gái thứ năm Lê Thị Bo vào dọn dẹp giường nằm hàng ngày của bà. Khi cuốn mùng lại thì nghe có mùi thơm lạ, bèn chạy ra gọi mấy đứa cháu ở xóm đến xem. Chúng cũng ngửi được mùi thơm lạ lùng như chị. Kể từ đó, vợ chồng chị cũng phát tâm lễ Phật trường chay. Thuật theo lời Lê Thị Bo, con gái của bà.
Nguyễn Thị Tý, 90 tuổi. Bà Nguyễn Thị Tý sinh năm 1922. Cha là cụ ông Nguyễn Văn Ngà, mẹ là cụ bà Phan Thị Mão. Bà có tổng cộng là 7 anh chị em và bà đứng thứ 7 trong gia đình. Khi lên 28 tuổi, bà kết hôn với ông Lê Văn Bính, cư ngụ tại khu vực Phúc Lộc 3, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Bà sinh được 6 người con, 2 trai, 4 gái. Hằng ngày gia đình bà sinh sống bằng nghề ruộng rẫy. Thuở nhỏ bà không có đi học, được người quen chỉ chút ít và thường nghe băng đĩa đọc giảng, nên dần dần bà cũng đọc được rất nhiều kinh kệ. Tính tình bà hiền lành, giản dị, siêng năng, cần mẫn, nhẫn chịu khổ khó trong mọi hoàn cảnh. Trong cuộc sống, bà thường phải đối diện với nhiều chướng ngại khó khăn, nhưng bà không hề oán hờn, trách than, mà trái lại. Có lẽ đây là những động lực giúp cho thiện căn quá khứ sớm đâm chồi nảy nở. Thế nên năm 1976, bà phát tâm trường chay, niệm Phật cầu sinh tịnh độ, hầu thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi đầy thống khổ và kiếp sống vô thường tạm bợ, như lời nhận định của cổ đức: hồng trần là cõi bạc vôi, nó không chung thủy với người nào đâu, càng theo nó lại càng sầu, chúng sanh vì nó bị đầu thai luôn, những điều sầu khổ ngàn muôn, mỗi người đều mỗi quay cuồng khác nhau, người không ai giống ai nào, chung quy cũng một đường vào mồ ma. Ấy là định mạng người ta, cuối cùng ai cũng phải là thế ư? Há không cầu đạo chân như, để mau giải thoát kiếp người trần gian, dứt xong ba nẻo sáu đàn, quý hơn cái chiếc ngai vàng trần ai. Ngai vàng khó giữ lâu dài, tòa sen cực lạc ngồi hoài tự do. Tu hành cần phải sớm lo, tử sanh là việc lớn to của người. nan tri sống chết nay mơi. Mau tu kẻo chẳng kịp trời kêu tên. Ta bà thế giới rộng thênh, xưa nay thần chết chẳng quên người nào. Vào năm 1977, bà giao phó hết việc nhà cho các con, còn phần mình thì dành hết thời gian đi làm đạo và công phu lễ niệm nhiều hơn để chuẩn bị chu toàn cho quãng đời còn lại của mình. Cũng từ đây, đời sống của bà ngày càng thêm giản dị. Bà luôn kỹ mướt phần mình, nhất là từ miếng ăn cho đến tắm mặt, để lo bố thí giúp người, tham gia các công tác từ thiện xã hội. Thỉnh thoảng, bà cùng các bạn đạo như bà Nguyễn Thị Thoại, Nguyễn Thị Chính đi cầu nguyện làm tuần, hộ niệm cho bạn đạo quanh vùng và thường xuyên tham dự các khóa niệm Phật tổ chức tại chùa Thanh Quang, chùa Tây Lâm Phước hoặc các nhà của chư đồng đạo. Dù hoàn cảnh thời tiết mưa nắng thế nào, bà cũng không vắng mặt. Con cháu cũng như xóm giềng, ai cũng đều cảm mến hạnh đức của bà. Hàng ngày, bà cũng thường khuyên nhắc các con cháu phải biết lo tu hiền, tin sâu Phật Pháp. Mỗi khi nói chuyện với ai, bà cũng chỉ đề cập đến chuyện tu hành niệm Phật mà thôi. Bà chưa hề nói chuyện bông lông và chuyện xấu dở của người. Đến năm 83 tuổi, do vì lớn tuổi, đi lại không thuận tiện, nên bà chỉ ở nhà, chuyên lo niệm Phật, không còn tham dự những khóa tu ở các nơi như trước nữa. Mỗi ngày bà hành trì 4 thời. Lễ Phật xong thì bà ngồi niệm Phật từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng đồng hồ. Sau giờ cơm trưa, bà đi kinh hành, niệm Phật 9 dòng rồi mới đi nghỉ. Ngày nào cũng đều đặn như thế không thiếu sót. Ngoài ra, trên tay bà lúc nào cũng có sâu chuỗi để lần niệm Phật. Rảnh rỗi, bà cũng thường nghe băng đĩa. Bà thường nghe đi nghe lại nhiều lần, và tâm đắc nhất là quyển Khuyến Thiện của Ngài Vô Danh Cư Sĩ. Thỉnh thoảng có liên hữu Tư Đậm, Tư Rô ghé thăm, hướng dẫn về pháp môn tịnh độ và sách tấn tinh thần cho bà, thì bà chăm chú lắng nghe và tỏ vẻ thích thú lắm. Cũng trong thời gian này, do bà có tính cẩn thận chu đáo, phần thì thấy mình đã quá lớn tuổi, lại thêm con cháu trong gia đình chưa am hiểu gì nhiều về Phật Pháp, nên bà đã âm thầm chuẩn bị sắp xếp mọi thứ về hậu sự của mình, từ y phục cho đến cách thức hộ niệm và việc chôn cất. Bà có thói quen khi nào bệnh, bất cứ là bệnh gì, thì thỉnh nước cúng uống với giấy vàng. Trước khi uống, bà chí tâm cầu nguyện, nên tất cả đều biến thành linh dược. Do con bà không hiểu và không tin, bèn đem giấy vàng cất giấu đi, nên đến tháng Giêng năm 2010, bà đi cầu nhiều lần và nôn ra rất nhiều chất bã màu đen. Gia đình lập tức đưa đi bệnh viện. Mặc dù bà không muốn nhưng vẫn chiều theo ý các con. Đến bệnh viện Thốt Nốt, bác sĩ chẩn đoán là bệnh xuất huyết dạ dày. Điều trị khoảng 1 tuần thì xuất viện. Về nhà thời gian không lâu thì bệnh lại tái phát. Có lần mất máu quá nhiều, phải chuyển xuống bệnh viện đa khoa Cần Thơ để truyền máu. Mỗi lần truyền khoảng 600-800ml. Bệnh cứ dây dưa như thế suốt gần 2 năm. Mặc dù bệnh khổ, nhưng tinh thần của bà rất vững, chưa hề quạo quọ, rên than. Bà chỉ nằm im niệm Phật. Ai đến thăm, bà cũng chỉ lo lần chuỗi niệm Phật. Vào khoảng cuối tháng 5 năm 2012, bà phát bệnh trở lại. Lần này thể lực của bà suy giảm trầm trọng. Sau 1 tuần lễ thì bác sĩ cho bà ra về, vì thấy bà đã quá già yếu. Về nhà, bà không còn đi lại được nữa, cũng không còn tự chủ được về sự tiểu tiện, vệ sinh của mình. Bà phải hoàn toàn nhờ vào sự chăm sóc giúp đỡ của con cháu. Lúc này tay của bà yếu, không còn lần chuỗi được nữa. Nhưng trái lại, bà rất tỉnh táo, không hề tỏ vẻ khổ đau, sợ hãi. lúc nào bà cũng nhếch môi niệm Phật. Mỗi khi đau đớn nhiều, bà càng niệm Phật tha thiết, bởi muốn cho con cháu khỏi phải khổ cực vì phải lo chăm sóc cho mình, nên lúc nào bà cũng tha thiết niệm Phật, cầu sớm được Đức Phật rước về cực lạc. Bà hạn chế tối đa về việc ăn uống, có khi chai nước lọc bên cạnh chỗ nằm để thấm giọng mà bà uống rất lâu ngày mới hết. Có đêm nọ, bà đau nhiều quá, bà chí thành niệm Phật, cầu xin Đức Phật sớm tiếp dẫn bà về cực lạc. Một lát sau, bà nghe văng vẳng bên tai có tiếng nói: "Con hết đau rồi." Sáng lại thì bà cảm thấy trong người nhẹ nhàng, không còn đau nữa. Từ đó, bà càng vững tin hơn vào công đức của câu vạn đức hồng danh. Sự tín tâm, nguyện tâm của bà ngày càng thêm tha thiết và sâu chắc hơn, nên bà cũng kể cho một ít bạn đạo nghe vì điều quyền diệu này, những mong khích lệ lẫn nhau. Đến ngày 22 tháng 7 năm 2012, vào khoảng 4 giờ chiều, bà mệt nhiều, bà nhờ con cháu đưa bà ra bộ ngựa nhà trước, rồi mời đồng đạo đến hộ niệm cho mình. Hay tin bà mệt, chư liên hữu xúm lại cầu an và luân phiên hộ niệm xuyên suốt cho bà. Lúc ấy, bà vẫn nhếch môi niệm Phật theo. Trước khi mất 15 phút, bà nhờ con cháu đỡ ngồi dậy, bà ngước mắt nhìn lên ngôi Tam Bảo, rồi khoát tay bảo đỡ nằm xuống, cứ như vậy đủ 3 lần. Sau khi nằm xuống, bà nằm nghiêng bên phải, rồi đưa mắt nhìn quanh mọi người đang hộ niệm như ngỏ lời cảm ơn và từ giã. Rồi bà an nhiên chắp tay niệm Phật mà ra đi trong âm thanh vang rền Phật hiệu của hơn 20 đồng đạo. Lúc ấy đúng 3 giờ 15 phút, chiều ngày 23 tháng 7 năm 2012, bà hưởng thọ 90 tuổi. Sau 12 tiếng hộ niệm, gương mặt bà càng thêm rạng rỡ, vui tươi, hai tay vẫn còn chắp nơi ngực trong tư thế nằm nghiêng kiết tường, các khớp xương đều mềm dịu. Điểm đặc biệt là trước khi mất 2 tháng, lưng bà bị gù rất nặng, không thể nằm ngửa được mà chỉ nằm nghiêng một bên. Nhưng sau khi mất, lưng bà không còn gù nữa mà nằm ngửa trở lại được. Chư liên hữu khám nghiệm thì toàn thân bà đều lạnh, vì chỉ có đỉnh đầu còn nóng. Lúc bình thời, bà luôn mong mỏi con cháu của bà sớm lo tu hiền, ăn chay niệm Phật, để sau này linh hồn cũng được Đức Phật tiếp dẫn. Lòng thành của bà như được cảm ứng. Sau khi chứng kiến sự ra đi của bà, thì người con thứ hai, thứ ba, thứ tư của bà đều phát tâm trường chay. Những vị còn lại cũng phát tâm sớm chiều lễ Phật và dùng chay kỳ mỗi tháng 4 ngày, hầu cố gắng noi theo gương hạnh của bà. Thuật theo lời ông Lê Văn Sáu, bà Nguyễn Thị Đức, con trai và dâu thứ 6 của bà, cùng ban hộ niệm.
Nguyễn Thị Sinh, 67 tuổi. Bà Nguyễn Thị Sinh, tục gọi là bà Tám Gia, sinh năm 1916, cư ngụ tại ấp Thành Lợi 1, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Cha tên Nguyễn Văn Khéo, mẹ là Nguyễn Thị Cam. Bà có hết thảy là 9 chị em và đứng thứ 5 trong gia đình. Khi đến tuổi trưởng thành, bà kết hôn với ông Trần Văn Gia, người cùng lối xóm, sinh được một người con trai duy nhất, sau nuôi thêm một cô con gái, định cư tại chợ xã Trung An, nhà số 109, tổ 12, sinh sống bằng nghề buôn bán và làm rẫy. Tính tình của bà rất hiền lành, cần kiệm, thích bố thí. Thuở nhỏ, Vì gia đình nghèo nên bà không được đi học. Đến năm 30 tuổi, bà học lớn trong cuốn Dần mà đứa con đang học. Mỗi khi rảnh, bà đọc theo. Dần dà kinh sách bà đọc được hết. Ký ức của bà rất tốt. Kinh kệ đọc qua vài lần là bà thuộc liền. Năm 1967, bà bắt đầu tập ăn chay, lễ bái và kết giao với các bạn đạo như là bà Ba Vàng, bà Trương Thị Hần, bà Nguyễn Thị Chính, mạnh mẽ làm các việc phước thiện hơn trước. Đến tháng 10 năm 1970, bà phát tâm trường chay và có ý định chuyên tu. Bà nói với Hai Thành: "Con cất cho mẹ một cái cốc để mẹ lo tu hành giải thoát. Còn mấy cái đồ kinh doanh này là mấy cái đồ giả, mẹ không còn ham muốn giữ nó làm gì con ơi. Mẹ giao hết cho cha con, và con làm gì thì làm, chứ mẹ không có còn nghĩ gì tới nữa hết." Thấy vậy, ông chồng liền than rằng: "Gia đình đang làm ăn phát đạt mà mẹ mày không lo tiếp, sau này thất bại, nghèo khổ, người ta sẽ chê cười." Nhưng bà vẫn nhất quyết giao mọi việc lại cho chồng con. Từ đó, bà thường đến những liên hữu đã tu trước, có khi đôi ngày mới về nhà một lần, có khi đến 5-7 ngày mới về. Thế vậy, Hai Thành hỏi: "Mẹ đi đâu mà lâu quá mới về?" Bà đáp: "Mẹ đi kiếm nơi ẩn náu để lo tu hành." Đến năm 1974, bà thường hay đến chùa và đi viếng vùng Bảy Núi ở Châu Đốc cùng với một số bạn đạo. Bà còn bảo con mua cho một cái máy thu băng để bà nghe kinh giảng. Mỗi đêm bà thường mở máy từ 3 giờ khuya. Biết được quyết tâm tu hành tha thiết của bà, nên chồng và con mua nửa công đất cách nhà 1.700 mét ở xóm dưới, cất một gian nhà để bà tiện bề tấn đạo và cho đứa cháu gái lo việc chăm sóc hàng ngày. Vì bà cũng thường nhức đầu cảm lạnh. Có được gian tình thất thích hợp với sở nguyện, bà tinh chuyên lễ bái, chí thành niệm Phật, tha thiết cầu sanh Tây Phương. Bởi vì ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xuyến ít người. Tâm như trong chóng giữa trời, Phật thì một niệm còn 10 niệm ma. Các việc xấu dỡ ra trước nhất, kế tay chân buồn bực mỏi mê, rồi ma buồn ngủ chạy về, Phật quên niệm đến khói mê phủ vào. Không cần hỏi ông nào cũng biết, niệm thế bao giờ Phật chứng cho. Khác nào nồi gạo mới do, bắt lên nhắc xuống bao giờ chín cơm. Mục đích việc sớm hôm niệm Phật là để cho chấm dứt niệm tà, chỉ còn một niệm Di Đà để nhờ Phật rước sang qua liên đài. Có thật cảm Phật ngài mới chứng, niệm lơ là Phật chứng vào đâu. Năm 1979, sau khi chồng mất, bà cảm nhận dầu tiền của lầu đài muôn dặm, khi chết rồi cũng nắm tay không, chẳng đem một cắt một đồng, chỉ ôm tội phước trong lòng mà thôi. Nên bà hạ quyết tâm: thân là giả thân, đời là tạm đời, ham mấy cũng bỏ, mê mấy cũng thôi. Đặt vọng tiêu theo xác, dục lạc tan theo hơi. Giả tràng luống công xe cát, phút giây bao lượng sống đùa trôi. Lấy đó mà suy rộng, việc trần sẽ thối lui. Cầu được thân sen hồn Phật, dứt đường sinh tử luân hồi. Kể từ đó, bà càng tinh chuyên hành trì thêm hơn. Đến ngày 8 tháng 6 năm 1983, Hai Thành đi thốt nốt ghé thăm. Bà dặn: "Chiều nay con xuống ăn cơm với mẹ." Trong lúc dùng cơm, Hai Thành và đứa cháu nội vừa ăn vừa trò chuyện. Bà lại bảo: "Con về nói với vợ con, mai làm bánh cho mẹ ăn." Con nói: "Mẹ sắp về Phật rồi." Hai Thành không tin nên hỏi: "Làm sao mà về được, về bằng cách nào?" Bà đáp: "Tới ngày đó con biết liền." Sáng hôm đó, cô con dâu đã chuẩn bị sẵn bánh, dự định tan phiên chợ sáng sẽ đem xuống cho bà. Chẳng ngờ bà lót toát lên tới. Vì lúc nãy trời mưa tầm tã, vừa lên tới nhà bà nói: "Trời mưa hoài đi bộ không được nên mẹ đi xuồng. Lên đây ngủ một đêm, đến 12 giờ mẹ theo Phật." Hai Thành vẫn hoài nghi, vội bảo vợ dọn bánh cho bà ăn. Bà nói: "Mẹ lạnh quá, không ăn được." Hai Thành bèn nhóm lửa hơ cho bà, vì mưa ướt cả người. Bà bảo: "Trùm mền lại cho ấm và rước anh ba thơm. Lương y gần đó đến xem mạch cho các con biết mà lo, chứ mẹ không sợ chết đâu. Trước sau mẹ cũng về với Phật, đêm nay đúng 12 giờ. Hai Thành nói nhỏ với vợ:
mẹ như vậy chẳng lẽ chết sao? Mẹ có đau gì đâu. Nếu 12 giờ mà không có như mẹ nói, người ta sẽ cười á.
Bà lại bảo cô con dâu sai mấy đứa cháu qua nhà bà Ba Vàng, vốn là bạn thân thiết của bà, xin ba bông sen để bà cầm về Phật. Nhà bà Ba ở Rạch Sa Mau, cách nhà bà chừng 1 cây số. Chiều tối đứa cháu nội đến xin bông. Bà Ba đốt đèn đi hái bông sen, nhưng chỉ được 2 bông. Bà mới ngắt thêm 1 bông huệ gộp chung cho đủ 3, rồi bà giao cho đứa bé. Đứa cháu nội đem về trình lên bà. Bà nói: vậy cũng được. Đến chiều tối thầy lương y mới tới. Bà nói: nhờ anh ba xem mạch giùm, có làm sao nói vậy cho con cháu tôi biết. Tôi không có sợ chết đâu anh ba. Chẩn mạch xong, thầy lương y đáp: mợ Tám không sao đâu, chỉ tỳ hơi yếu và bị lạnh thôi, khỏi hút thuốc. Ông nhắc lại đến 2 lần. Khi thầy ba ra về, bà vợ đưa ra bầu ngựa phía trước. Đến 9:40, bà mệt nhiều. Bà con xung quanh xúm lại khoảng 20 người, hiệp cùng gia đình niệm Phật. Một lát sau bà hết mệt, kêu Hai Thành đến dặn dò hậu sự.
Khi mẹ giảng sanh rồi á, con phải làm theo lời dặn, chớ trái ý. Một, sau 8 giờ mới được động đến thân. Hai, dùng 7 miếng vạt để cất xác. Ba, trong thân tộc và con cháu khi đi chôn, không nên mượn người ngoài làm nhọc bà con. Bốn, tuần thất và cúng phải làm chay. Năm, không được đem theo món gì, quần áo còn tốt thì nên bố thí cho người nghèo. Sáu, chôn mã đất đừng làm mã đá. Bảy, ngày giỗ có chi cúng nấy, hãy cúng chay chứ đừng cúng mặn, tội lắm. Con phải nghe lời dặn của mẹ, ở lại ráng lo tu hiền.
Nhắn nhủ xong, bà hỏi: mấy giờ rồi? Lúc đó 11:50 đêm. Hai Thành đáp: mới hơn 10 giờ. Vì sợ nói mà không làm được như lời sẽ bị người ta cười, nên Hai Thành mới đáp như thế. Bà bảo tiếp:
đưa bà cái bông đây để mẹ cầm về Phật.
Bà cầm lấy bông và chắp tay vào ngực, bắt đầu thở mạnh. Khi ấy cô Ba Liên nhà kế bên lấy dầu nước xanh hiệu Con Sóc thoa vào mũi bà. Bà bèn nói:
cô đừng thoa vô, chất dầu này là đồ quế trượt lắm, mau lấy khăn nhúng nước lau sạch, mau đi.
Khi cô con dâu lau rồi, bà gật đầu và nói lời cuối cùng:
bà con ở lại ráng tu hiền đặng về Phật.
Nói xong bà thở hơi ra, từ từ buông 3 bông rơi xuống, nằm trên ngựa rồi xuôi tay thẳng chân nhẹ nhàng ra đi. Lúc này là 0:05, ngày 10/6/1983. Ở bên ngoài, những người xung quanh thấy trên nóc nhà của bà sáng hực, họ ngỡ là nhà cháy. 3-4 người cầm thùng cầm thao chạy xuống sông múc nước. 3-4 người chạy đến nhà đập cửa. Đúng lúc bà vừa mới mất. Đồng đạo hai tinh lần lượt kéo tới hộ niệm đến 9 giờ sáng. Bà hưởng thọ 67 tuổi. Gần đến giờ liệm, Liên Hữu tư thiệp bà con cô cậu ruột với Hai Thành, nói với Hai Thành rằng:
mợ Tám chắc ăn đã về Phật rồi.
Hai Thành hỏi: làm sao anh biết? Tư thiệp đáp:
chú mày không tin, sợ đến đầu đi. Nó nóng như đưa tay vô nồi cơm đang sôi vậy đó.
Hai Thành y theo lời, quả thật nóng ran cả bàn tay. Cái chết của bà thật đẹp, thật bình yên, cũng chính là nỗi âu ước của bao người con Phật. Mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thuật theo lời Hai Thành, con trai của bà.